Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Ngọc Uyển. Rất may là tôi không nghe được tiếng Anh, cho nên tôi không biết là thầy Pháp Niệm giới thiệu về tôi cái gì. Tuy nhiên có một điều tôi phải đính chánh là thế này: nếu mà thầy có nói cái gì về tôi mà to tát quá thì xin các vị hiểu cho rằng tôi chỉ là người rất là bình thường ở trong cái tu viện này thôi, rất là thấp thỏi, bé nhỏ. Và tuy nhiên có một điều tôi xin thưa thêm là tôi năm nay mới 20 tuổi thôi. Tức là còn trẻ lắm. Và điều này thưa đại chúng là tôi nói không có ngoa. Tuy là tuổi đời có thể đếm rằng tôi gần 60, nhưng mà thực tế thì tôi thấy lòng mình vẫn còn rất là trẻ. Và cho nên khi quý thầy, quý sư cô giao cho cái buổi pháp thoại chia sẻ với những người trẻ thì tôi rất là vui. Tôi nghĩ là chắc mình sẽ có một cái gì đó để tặng cho các vị trước khi các vị rời cái khóa tu này trở về với đời sống của phố thị. Và như các vị biết là cái chủ đề của chúng ta hôm nay chia sẻ đó là tâm mình yên bình thì thế giới sẽ yên bình. Và từ cái chủ đề này chúng ta có thể nói khác đi là khi lòng mình hạnh phúc thì cuộc đời sẽ hạnh phúc. Lòng mình có niềm tin, có lý tưởng, có ước mơ, có tình yêu thì cuộc đời nó cũng giống như thế. Đó là những điều tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ được với những người trẻ hôm nay. Và dĩ nhiên không có hạn chế trong những người trẻ, mà những người già cũng có thể tự coi mình như còn trẻ được. Tại vì tôi có kinh nghiệm từ bản thân là tôi tuy hơn nửa đời người nhưng vẫn thấy mình còn trẻ. Tất nhiên là tuổi già nó có cái chín chắn của tuổi già, có niềm vui của tuổi già. Cuộc đời nó đã đi ngang qua dài, rất là dài trên hành tinh này, cho nên có những cái trải nghiệm vui buồn nó dày kinh nghiệm hơn người trẻ, nhưng mà nó cũng sâu lắng hơn người trẻ. Và có những cái quốc gia, có những cái nơi, những cái nền văn hóa họ rất là trọng, rất là kính cái tuổi già, do vì tuổi già trao cho họ rất là nhiều cái kinh nghiệm của đời sống. Trước khi đi vào cái chủ đề này, tôi có một cái câu chuyện vui cúng dường cho đại chúng. Có một nhà vua kia là người thiện xạ, tức là ông bắn rất là giỏi. Ông cùng với một tên tùy tùng đến một thành phố kia đi thăm dân tình. Và khi đến thành phố đó, ông rất là kinh ngạc. Ông thấy có một cái tay nó còn thiện xạ hơn mình nữa. Trên cái mảng vách tường gỗ lỗ chỗ thì cái viên đạn nào nó bắn cũng trúng ngay hồng tâm hết. Anh rất là kinh ngạc. Hoàng đế mới hỏi thăm coi là ai là người bắn giỏi như thế. Và người ta chỉ thì hóa ra hoàng đế tìm được một anh khùng. Và khi vô nhà hỏi là anh vui lòng nói cho tôi biết là bằng cách nào anh bắn trúng những cái hồng tâm như vậy. Và trên mảng tường dài viên đạn nào cũng trúng cả. Tên kia nó cười rất là khoái chí, nó nói ồ dễ nhăn bánh, tôi bắn trước và tôi vẽ vòng phía sau, cho nên viên nào cũng trúng cả. Thưa đại chúng, đây là câu chuyện vui, nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ là thế này. Tuổi trẻ, cái năng lượng sống rất là rạc rào, lý tưởng, ước mơ, tình yêu và rất là nhiều vấn đề được ta đặt phía trước. Và thông thường thì đối với người trẻ thì những cái thành công nó không phải là khó. Năng lượng của chúng ta đang ở thời kỳ sung mãn. Và nếu mình thông minh thì chắc chắn là mình sẽ bắn trước và mình vẽ cái vòng đồng tâm phía sau. Cái đích của mình nhắm dĩ nhiên là an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà thưa đại chúng là an lạc hạnh phúc nó không phải có từ bên ngoài, mà cái điều này theo đúng như tinh thần dạy Đức Phật là nó có từ bên trong của chúng ta. Ta làm được cái lòng mình an lạc và hạnh phúc tức khắc là trong cái cuộc sống này, ta bước lên đâu cũng như viên đạn ta lao về phía đó đều trúng ngay cái hồng tâm của ta muốn cả. Ví dụ như hòa bình, hạnh phúc là ước mơ chung của đời sống con người, không phải riêng cho quốc gia này, mà kể cả cái hành tinh này, quốc gia nào cũng có niềm ước mơ như thế. Và thông thường thì những nhà chính trị hoặc là chúng ta cũng có một cái điều suy nghĩ rằng cái niềm hòa bình nó phải được thiết lập bằng bạo lực và chiến tranh, nó phải được bảo vệ bằng vũ khí, bằng súng đạn. Thế nhưng cái điều này nó rất là sai lầm. Trong các cái cuộc giành hòa bình độc lập của nhiều quốc gia, và chúng ta để ý là trên cái lịch sử của nhân loại, bất cứ cuộc cách mạng nào nổ ra cũng đều đi theo cái con đường cũ. Đó là gì ạ? Đó là cũng lần lần đi vào cái con đường sai lầm, là cùng đi vào cái con đường tranh giành quyền lực, và rồi cũng giống nhau ở cái đoạn cuối của nó mà thôi. Tại sao? Thưa tại vì cuộc cách mạng nào cũng dùng chính cái phương tiện của một thể chế chính trị đó mà lật đổ cái chế độ cũ. Tức là ta dùng cái phương tiện rất là bạo động để lật đổ một cái chế độ. Và sau khi chế độ kia lật đổ thì những người làm cuộc cách mạng lại bước đi cái con đường rất là quen thuộc của nhiều triều đại đã đi qua, của lịch sử đã ghi dấu lại. Cho nên không hề hành tinh này không hề có hòa bình là như thế. Mình tranh giành cái hòa bình mình mơ ước cái bình an bằng cái con đường rất là bạo động. Tự thân cái phương tiện, tự thân cái con đường mà đi đến đã là bạo động rồi. Cho nên không hề có một cái kết cuộc, không hề có một cái sự thành công, không phải là thành quả của bạo động được. Con đường của chúng ta cũng như thế. Ta đặt cái lý tưởng của mình, đặt cái ước mơ của mình bằng cái con đường của bạo hành, bằng cái con đường của phấn đấu vân vân, tự thân nó đã có từ bên trong cái chất liệu của bất an, sợ hãi, cho nên chắc chắn là chúng ta không thể gặt hái được cái thành quả của an lạc, hạnh phúc, niềm vui là như thế. Không biết cái điều tôi chia sẻ như thế này có dễ hiểu không? Các vị có cảm thấy nó dễ hiểu không? Nếu mà không có dễ hiểu là tại người dịch chứ không phải tại tôi. Tôi nghĩ là tôi nói rất là dễ hiểu. Thưa đại chúng, đầu tiên mình chia sẻ đó là tuổi trẻ, đó là cái tài sản, đó là cái vốn liếng rất là quý báu của quốc gia. Ví dụ như một cái đất nước dù nó nghèo, tài nguyên không có, nhưng mà cái năng lượng của thế giới trẻ có mặt, và những người trẻ là những người có một cái tâm thức rộng mở, có một cái lý tưởng cao, có một cái niềm ước mơ lớn là dâng hiến cái công sức của mình cho con người, cho quốc gia. Và những người đó họ có tài, chắc chắn là đất nước họ dù có đang trong cái hoàn cảnh của nghèo đói khó khăn hoặc chiến tranh hoạn họa, thì trong một thập kỷ, hai thập kỷ, thì những cái vốn liếng kia, những người trẻ kia sẽ đóng góp được cái căn bản của mình vào quốc gia họ. Và không hề có một cái tài sản nào quý hiếm, lớn lao và to tát như cái tài sản của những người trẻ có tài ba, có lý tưởng và có cái niềm tin yêu cuộc sống trong tự tâm họ. Nếu một đất nước trù phú, dân số đông mà không đào tạo được cái thế hệ trẻ có lý tưởng, có ước mơ, có tình yêu trong lòng và đời sống họ hạnh phúc, thì chắc chắn rằng cái đất nước đó đang trên đà đi xuống mà không thể phát triển được. Vì vậy chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng tuổi trẻ là cái hạt mầm trân quý nhất của bất cứ quốc gia nào. Và dĩ nhiên những cái hạt mầm rất là xanh, rất là tốt, rất là khỏe này ai cũng muốn nuôi dưỡng cả. Nhưng mà cái điều quan trọng là có khi có những cái nền giáo dục, có những cái cơ chế chính trị họ không khéo nuôi dưỡng, làm cho cái thế giới trẻ nó bị thui chột ngay từ bản thân của hạt mầm mà không tốt, thì chắc chắn là trong tương lai những cái mầm kia nó không thể cho được những cái cây cổ thụ khỏe mạnh. Và cái sự suy yếu của tuổi trẻ nó là cái điềm triệu báo động rất là nguy hiểm cho một quốc gia. Do vậy chúng ta nên ý thức một điều rằng chúng ta là những cái hạt mầm, những cái tài sản hiếm quý vô cùng của những quốc gia. Và hạt mầm này nếu xanh tốt khỏe mạnh và được nuôi dưỡng, được trao cho cái niềm tin yêu rất là lớn với cuộc đời, thì chắc chắn là trong tương lai mình sẽ đóng góp được cái gì đó cho cuộc sống, cho con người. Và cái khả năng lây lan của đó, thưa đại chúng, rất là mênh mông, ta không thể lường được. Ví dụ như năng lượng xấu ác, nó là một loại dễ lây lan, thì cái năng lượng của tình yêu, của hòa bình, của hạnh phúc, của niềm tin, nó cũng là một loại năng lượng rất là lớn, nó có cái tính chất là đánh động, lây lan đến tâm thức của người chung quanh. Điều này rất là rõ. Và thưa đại chúng, cái nhu yếu của con người chúng ta trên hành tinh này, đó là tâm thức chúng ta nó có một cái khuynh hướng tìm về cái điều chân, điều lành và điều đẹp, tức là cái tính chất thật, cái tính chất hiền thiện và cái tính chất đẹp. Và dĩ nhiên có một điều quan trọng, đó là khi mình muốn xây dựng một cái tòa nhà cao 100 tầng thì nền móng của nó rất là quan trọng. Nền móng đây tức là cái nền móng căn bản của tâm thức ta ngay bây giờ. Và thưa, nếu nền móng mà không vững chãi thì chắc chắn là trong tương lai ta cố tình xây dựng một cái tòa nhà chưa đến cái ý muốn của mình là 100 tầng thì nó đã đổ vỡ từ ngay cái nền móng. Vì vậy cho nên xây dựng cái nền móng rất ư là quan trọng. Nền móng của chúng ta là gì ạ? Thưa đại chúng, cái nền móng căn bản của một đời người, cũng có thể gọi là căn bản của đời sống tâm linh, và nó cũng căn bản cho mọi ước mơ hiền thiện, tốt lành và đẹp đẽ của hành tinh này, đó là xây dựng tự thân tâm của chính ta trước. Các vị đều biết một điều là thế giới này và những cái môi trường sống chung quanh cho chúng ta, nó là những cái gì được biểu hiện từ thân tâm của ta. Do vậy, xây dựng tự thân mình là vấn đề rất là quan trọng, ở mức độ rất là cạn. Đó là mình tự nuôi dưỡng mình bằng những loại thức ăn hiền và lành trước. Tôi không biết điều mình trình bày có dư hay không, nhưng mà tôi xin lưu ý vài điều rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường như thế này. Đó là có những loại thức ăn, nó do cái nhu cầu của cơ thể nuôi dưỡng và trị liệu cơ thể. Và có những loại thức ăn nó mời gọi ta, mà nó không hề có cái tính chất nuôi dưỡng và trị liệu gì cho cơ thể cả. Và thông thường mình đi vào cái con đường bị thức ăn quảng cáo nó mời gọi, mà không hề có một chút tuệ giác nhận diện để biết đây là loại thức ăn nó tốt cho cơ thể hay không, mà mình có khả năng là sử dụng rất là vung vãi, bừa bãi, phí phạm thức ăn. Đó là cái khả năng bên ngoài. Cái khả năng bên trong, đó là các vị tự hủy diệt thân của các vị bằng những loại thức ăn rất là độc hại bên ngoài đem vào. Tây phương có một câu là: bạn hãy nói cho tôi biết bạn ăn cái gì, thì tôi sẽ nói cho bạn biết tâm thức bạn, tình cảm bạn, ý nghĩ bạn đang nghĩ cái gì. Rất là rõ ràng như vậy. Mình có một cái khuynh hướng, mình nghĩ rằng Cái nhu yếu hưởng thụ thức ăn nó quan trọng, chứ không phải cái nhu yếu để nuôi dưỡng và trị liệu thân là quan trọng. Và thưa đại chúng, hành tinh này đủ giàu có để nuôi dưỡng cái nhân số gấp 3 lần như con người hiện tại, nhưng mà sẽ không đủ giàu có để nuôi dưỡng cái sự phí phạm của con người, của con người vung vãi thức ăn và coi thức ăn là một cái phương tiện để hưởng thụ. Tức là hành tinh này đủ giàu có để nuôi con người sống còn tồn tại và khỏe mạnh, mà hành tinh này sẽ cạn kiệt, tiêu mòn với cái điều kiện phung phí vung vãi thức ăn của chúng ta như hiện tại. Và từ cái căn bản này, tôi nghĩ là chúng ta khi chọn một món ăn cho thân tâm mình, chúng ta nên tự hỏi: đây là cái nhu cầu chính để nuôi thân hay là đây là cái nhu cầu để thỏa mãn cái sự khát thèm của cơn ăn? Và hai cái này nó rất là khác nhau. Khi sự khát thèm có mặt, chúng ta tiêu phí thức ăn là chúng ta đang làm cho cạn kiệt tài nguyên của nhân loại. Chúng ta ăn dư một muỗng cơm, nói theo Mahatma Gandhi là mình cướp của người nghèo một muỗng cơm. Và chúng ta phung phí tài sản, tài nguyên của thiên nhiên ở nơi cái vùng đất này là chúng ta đã làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên ở những vùng đất nghèo đói khác. Cho nên một điều đạo Phật dạy đó là khi bạn ăn một món ăn, bạn hãy tự hỏi cái nhu yếu ăn này có cần cho cơ thể ta không. Và thông thường người ta tổng số là trên cái đất nước này, người Mỹ không chết vì thức ăn thiếu mà chết vì dư thức ăn rất là nghiêm trọng. Và thưa đại chúng là một khi cái lượng thức ăn đi vào cơ thể mà dư thì có 1001 cái bệnh phát sinh trong ta. Cho nên cái căn bản đầu tiên xây dựng hạnh phúc, tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn lại cái vấn đề tiêu thụ thức ăn của từng người. Cơ thể mình nó rất là thông minh. Nó thông minh hơn cơ thể của những loài động vật kia rất là nhiều. Các vị để ý là không hề có một loài động vật nào đi bác sĩ cả, bác sĩ thân cũng như bác sĩ tâm thần. Ấy thế mà con người được tự hào là văn minh nhất trên hành tinh này. Chúng ta có rất là nhiều bác sĩ để chăm sóc sức khỏe mình, bác sĩ gia đình, bác sĩ bệnh viện, bác sĩ tâm thần. Và thông thường không có cái gì vô duyên bằng những bác sĩ tâm thần cả. Ta tới ta khai bệnh mình, nói tâm tư tình cảm của mình, rồi phải trả tiền cho người kia nghe nữa, rất là vô lý. Trong khi đáng lẽ là mình chia sẻ điều đó, bác sĩ phải trả tiền lại mình. Còn đằng này chúng ta làm rất là ngược. Và không hề có một quốc gia nào nhiều bác sĩ tâm thần bằng nước Mỹ cả. Do vậy, cái vấn đề thức ăn là vấn đề đầu tiên chúng ta phải nhìn lại. Vấn đề thứ hai chia sẻ cùng đại chúng là thế này. Ngoài thức ăn đi vào miệng để nuôi thân, ta còn một loại thức ăn rất là quan trọng là đi vào bằng mắt, đi vào bằng tai, để nuôi dưỡng những cái cảm xúc vui buồn, bất an, sầu khổ trong ta. Các vị nghĩ rằng xã hội Mỹ này sản xuất phim, ảnh, tạp chí vân vân, cái năng lực và cái khả năng của những nhà kinh doanh kia, họ cố tình làm như thế để họ làm băng hoại tâm thức mình, họ làm cho tâm mình nó bạo động, nó bất an, và nó phát triển về những cái khuynh hướng, những cái nhu cầu về tính dục. Thưa nói điều đó thì rất là tội nghiệp cho những cái nhà kinh doanh kia. Tại sao? Nếu các vị không có một cái nhu cầu nhìn, nhu cầu nghe, nhu cầu đọc, chắc chắn là những nhà sản xuất phim ảnh họ không thể sản xuất những cái loại phim như thế. Những người họ làm những cái tạp chí, họ sẽ không làm những cái tạp chí như thế. Cho nên tự thân mình có những cái nhu cầu tiêu thụ như vậy, cho nên những cái người kinh doanh kia họ mới làm những cái điều thích ứng với cái nhu cầu tiêu thụ của chúng ta mà thôi. Cho nên hãy nhìn lại vấn đề, nhìn lại vấn đề tiêu thụ của mình, tiêu thụ bằng con đường mắt, con đường tai, con đường của nghe và nhìn này rất là quan trọng. Nó có thể xây dựng được một cái nền tảng hạnh phúc căn bản cho tuổi trẻ của chúng ta, mà nó cũng có thể phá hoại, tan nát cái nền tảng tuổi trẻ của mình, để ngang từ đây rời trường, mình bước vào đời là mình đối mặt với vô vàn nỗi khổ. Nếu các vị thông minh hồi phục lại và xây dựng được một cái nền tảng căn bản hạnh phúc ngay từ lúc chúng ta còn tuổi trẻ, năng lượng còn rạc rào, chắc chắn mai kia khi bước vào đời, Chúng ta như cái anh chàng bắn súng kia, mình bắn đến cái mục tiêu hạnh phúc trước, mà mình lan tỏa mọi cái vấn đề phụ thuộc phía sau, không hề bắn trật bất cứ một phát nào cả. Tại vì tự trong tâm của mình, tự trong lòng của mình, nó là một niềm vui, nó là sự mở hội tràn đầy, nó là vũ hội ở đây. Thì chắc chắn là ta bước đến bất cứ nơi nào, ta dừng lại bất cứ nơi đâu, ta làm bất cứ việc gì, thì việc của ta chạm đến đều là hạnh phúc cả. Thưa, đó là những cái gợi ý rất là nhỏ của chúng tôi, gợi ý cho các vị xây dựng cái nền tảng rất là căn bản để làm lớn và làm sâu sắc hạnh phúc và đời sống của chính mình. Có điều các vị sẽ hỏi một câu là: những gợi ý này nó có cái cách gì để chúng ta có thể thực tập và mời gọi được hạnh phúc có mặt ngay bây giờ hay không? Thưa, tôi nghĩ một cái phương pháp cực kỳ đơn giản giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể tự tạo được cái không gian yên bình và hạnh phúc của lòng mình, đó là phương pháp của thiền tập đạo Phật thôi. Tuy nhiên nói như thế là mình hơi cường điệu vấn đề, chứ thực tế thì thiền không phải là cái của đạo Phật. Nó là một nghệ thuật sống và một cái nền văn minh của con người trước ta khám phá ra và trao tặng lại, không hề mang cái tính chất tôn giáo gì bên trong của cái phương pháp gọi là thiền tập cả. Không phải của riêng đạo Phật, không phải của riêng Kitô, của Hồi giáo, vân vân và vân vân. Đây là một phương pháp thể dục thân và tâm. Thân mình bệnh, mình biết trị liệu. Tâm mình bệnh thì cái phương pháp thiền tập nó có cái tính chất, nó có cái công năng là nó trị liệu, để đem đến cái niềm bình an phúc lạc cho tâm ta. Cho nên mình có thể nói một cái phương pháp căn bản và tuyệt vời nhất, đó là cái phương pháp thiền tập. Nó sẽ trao cho mình một cái tính năng trị liệu. Nó làm lành những vết thương quá khứ, và nó cũng trang bị cho tâm hồn mình cái rất là lành mạnh, rất là thiện, rất tươi mới, để mình đi vào đời và mình tạo ra cái không gian hạnh phúc yên bình cho mình ngay hiện tại, cho bạn bè chung quanh và cho cái hướng tới của tương lai. Các vị cũng biết một điều là thế giới này nó bất an, nó đau thương, nó hoạn quả và chiến tranh là cái gì không phải của người khác làm ra, mà do chính mình làm ra, chứ không phải là do một nhóm người lãnh đạo của một hành tinh làm ra. Mình đều có cái phần đóng góp vào cái công trình hoàn thiện của thế giới, và mình cũng có một phần đóng góp vào cái niềm đau của hành tinh này bằng cái đời sống của chính mình. Và thông thường chúng ta nghĩ chúng ta đổ trách nhiệm vào một nhóm người, nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Bằng đời sống của chính mình hãy là cái hạt mầm xanh trước cái đã. Mình gieo một hạt mầm xanh lên một cái cây, và cái năng lượng của loại cây xanh này nó có tác dụng vào môi trường sống, nó lây lan, và không ai có thể cải tạo được hành tinh này mà không cải tạo chính tự thân họ cả. Ta đừng nghĩ rằng mình là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, không làm được gì trong cuộc đời. Thưa không, con người rất ư là quan trọng. Anh Hải là một cá nhân tuyệt vời trước, an lạc trước và hạnh phúc trước, và sau đấy thì tự nhiên cái môi trường sống chung quanh anh sẽ biến đổi theo anh mà thôi. Ví dụ, mình nghĩ là mình là một cái hạt mầm rất là bé nhỏ, cái công năng lây lan của mình không thể đến được với người khác, thưa không. Khi các vị có một cái niềm vui như mở hội trong tim của các vị, thì trong cái môi trường sống rất là bé trong phạm vi của bạn bè, tự nhiên cái năng lượng của sự tươi mát, yên vui, nó có cái tính chất là nó tác động vào tâm thức của người chung quanh rất là rõ. Khi nỗi sầu đau của mình lớn thì cái năng lượng của sầu đau này nó cũng đến với người chung quanh rất là rõ. Cho nên cái công việc chúng ta phải làm để xây dựng cái nền tảng hạnh phúc cho bây giờ và tương lai bằng con đường thiền tập là chúng ta làm thế nào mời gọi cái năng lượng yêu thương, tỉnh tại và thanh bình có mặt trong tự tâm mình ngay lúc này và bây giờ. Đó là cái điều thiết thực nhất. Thưa, chúng tôi vừa chia sẻ một điều, đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc của mình, của tự thân mình, nó có cái tính chất là lây lan, tác động vào người, người gần mình, tác động vào cái môi trường sống và tác động đến quốc gia, đến hành tinh này. Và điều này có thể chứng nghiệm được. Ta sống giữa đất trời này, tuy mình không thấy gì ở không gian mênh mông, nhưng mà các vị cũng biết một điều là không gian vô hình này nó là một biển năng lượng. Bao nhiêu thông tin nó có mặt trong cái không gian vô hình này. Thông tin là những cái gì nó vô hình, ta không thể dùng mắt mà thấy được. Tuy nhiên có những cái máy điện thoại di động ta có thể bắt được. Có những cái tivi ta có thể bắt được hình ảnh. Có những cái radio ta có thể bắt được những cái làn sóng của nói năng. Thì cái năng lượng yên bình, hạnh phúc, tình yêu, tự tâm ta, nó cũng có mặt, nó lan tỏa ra chung quanh. Có điều là cái trực giác mình không đủ bén, không đủ nhạy, cho nên mình không cảm nhận được. Nhưng mà thực tế thì nó có mặt. Và các vị cũng biết một điều là cái gì mà mình có mặt trong đây, tuy là mình giấu kín, nhưng mà cái năng lượng của nó cũng phát tiết ra ngoài, đánh động đến trái tim của người khác. Dù người ta cái cảm nhận rất là nhạt nhòa, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được. Do vậy, cái nền tảng thực tập căn bản của chúng ta là chúng ta quay về tự thân tâm mình trước. Và cái phương pháp mà thiền tập trao cho chúng ta, đó là cái phương pháp hay trở về làm cái công việc quan trọng cho chính anh trước. Và thế giới nó vận hành theo cái con đường đi của nó, nhưng mà chắc chắn rằng bằng cái năng lượng của chính tự thân chúng ta sẽ đóng góp được cho cái con đường vận hành của thế giới, của hành tinh này trong tương lai không thể sai trật vào đâu nữa cả. Ta vốn là một con người sinh ra trong trần gian này, gắn liền và liên hệ rất chặt với người chung quanh. Cái điều mà mình có hôm nay, những cái suy tư của mình, cái nền văn hóa mình thừa hưởng, cái thức ăn mình dùng hàng ngày, và kể cả cái môi trường sống mà mình thọ nhận hôm nay, là những cái gì nó có mặt trong quá khứ đã đành, nhưng mà cái khả năng nuôi dưỡng của nó để tạo thành chúng ta và chúng ta cũng đóng góp vào cái môi trường sống để nó đi vào những bước trong tương lai. Cho nên những cái điều mình làm, những cái điều mình nghĩ, những điều mình nói, nó không đơn giản là của chính tự thân mình, mà nó có cái tính chất là tác động vào người đối diện, người thân, và tác động vào cái môi trường sống rất là vô hình, để nó hình thành cái hướng vận động trong tương lai. Thưa đại chúng, cái điều tôi muốn trình bày đó là thế này. Đó là mọi hiện tượng trong đất trời này nó có mặt trong ta. Kể cả hiện tượng của xã hội bất an, xáo trộn, chiến tranh, hoạn họa, nó cũng từ thân tâm ta mà phát sinh. Tức là thân tâm ta cho ra những cái năng lượng xấu ác, và nhiều người cùng có một cái loại năng lượng, một cái loại tư duy, một cái loại nói năng, một cái loại cảm nhận xấu ác như thế, cho nên tạo thành một cái hành tinh như hiện tại, tạo thành cái hoàn cảnh đau thương như hiện tại. Và nhiều người cùng có một cái loại năng lượng hiền thiện, thanh bình, tươi mát, thì nó cũng tạo thành một cái môi trường tác động vào chung quanh, làm thành những cái hiện tượng xã hội tốt đẹp. Đó là điều rất rõ. Ta có mặt trong xã hội và xã hội có mặt trong ta. Những cái hoàn cảnh chúng ta thấy hiện tại là những cái gì nó được biểu hiện từ thân tâm ta. Đó là mình nói rộng, nói mênh mông. Nói gần hơn là những cái gì nó biểu hiện chung quanh trong đời sống gia đình ta, là nó đã có mặt từ trong thân tâm này, nó hình thành cái đời sống gia đình như thế. Và gọn hơn nữa, ví dụ như trong một cái môi trường các vị cư trú, thì những cái gì có mặt ở trong tự tâm các vị thì nó được thể hiện ra trong cái phòng của các vị. Có phải vậy không? Nghĩa là mình thế nào thì đời sống bên ngoài như thế ấy. Ví dụ như các vị bước vào phòng của một người, các vị nhìn cái sự lủng củng, bất an, lượm thượm, không ngăn nắp, thì các vị biết là tâm hồn của người kia cũng có cùng một cái điều như thế. Đó là cái điều biểu hiện rất là tự nhiên của thân tâm ta. Có phải như thế không? Và các vị nhìn đời sống của một người, trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, ta đoán biết được tâm thức của người đó. Có phải vậy không? Cái điều này rất là dễ dàng cảm nhận, và không hề có một tâm thức yên bình, tĩnh lặng, hạnh phúc mà biểu lộ ra ngoài cái sự rối rắm, bất an, đau khổ cả. Và trong một phạm vi nhỏ của tự thân đến hoàn cảnh sống của gia đình, điều này nó hiện rất rõ. Rồi trong cái không gian rất là lớn, mênh mông của một đất nước, một hành tinh, nó cũng đi theo cái chu kỳ này. Không hề có cái sự đảo lộn, sai trật bao giờ. Cho nên cái yếu tố quan trọng đầu tiên tôi chia sẻ với các vị, đó là làm một cái công việc quan trọng là tự nuôi dưỡng mình, cái hạnh phúc, cái bình yên của mình bằng thiền tập, để cái năng lượng này nó lây lan, nó tác động vào môi trường chung quanh. Và thưa đại chúng, môi trường chung quanh tuy mênh mông, nó có thể là một xã hội, nó có thể là một quốc gia, nó có thể là một nền văn minh của một châu lục, nhưng mà tất cả cái điều mênh mông đó nó được làm thành, được tác động bằng những cái hạt nhân, những cái đơn vị rất là bé nhỏ, là tự cá nhân của từng con người. Và thưa khoa học vật lý bây giờ đi vào cái chiều rất là sâu, họ khám phá là cái đơn vị vật chất cơ bản hình thành cái thiên hà, cái thế giới này, cái tính chất của nó lớn lao vô cùng, phá vỡ một cái hạt nguyên tử là người ta gây nên cái nỗi chết của hàng triệu triệu người. Thì một đơn vị nhỏ cực vi tế, không thể dùng mắt thường để thấy, cái công năng của nó lớn là như vậy. Thì một cái tâm thức của một con người mà khéo tu tập, khéo điều dưỡng, khéo chuyển hóa, khéo nuôi bằng thiền tập, thì cái tính năng của nó sẽ mênh mông, rộng, và tác động của nó vào môi trường lớn lao vô kể là như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ với đại chúng. Thưa, vấn đề thứ hai là vấn đề là chúng ta đóng góp được gì? Chúng ta sẽ làm được gì cho con người và cho hành tinh này bằng cái đời sống thực tập cá nhân? Mình chưa nói đến chuyện tương lai, mình nói đến chuyện quá khứ mình có mặt cho tới hôm nay. Các vị thử hỏi mình đã làm được gì, mình đóng góp được gì cho cái hoàn cảnh sống của mình, cho gia đình, cho bằng hữu và cho đất nước này. Thưa, mình làm được gì? Chắc chưa làm được gì nhiều. Thưa, tại sao? Cái điều đầu tiên là tại vì ta được thả vào cuộc đời bằng cái tâm thức của lo âu, sợ hãi, bất an. Có phải vậy không? Cho nên những cái gì mình đóng góp vào cuộc đời cho tới ngang đây, cho tới hiện tại, thì rõ ràng mình đóng góp lo âu, sợ hãi, bất an, nỗi hận, nỗi buồn, vân vân và vân vân, mà chưa làm được gì nhiều. Mình cứ nghĩ là có những cái nền văn minh rất là cao như xã hội này, và cái nền văn minh của Mỹ được tự hào là cao nhất của hành tinh này. Nhưng mà xin thưa, y khoa của Mỹ vẫn còn rất là thấp theo cái nhìn của những nhà đạo học Đông Phương. Thưa, thế nào là thấp ạ? Ví dụ như một em bé sinh ra, tôi nói một góc rất là nhỏ thì các vị thấy, một em bé mà sinh ra trên đất Mỹ này, điều đầu tiên mà y khoa của Mỹ tặng cho là cái nỗi sợ cái đó. Tại sao ạ? Ta có được 9 tháng yên bình nằm trong bụng mẹ, trong một cái môi trường ấm là một nè, tối là hai, và hơi thở của mình dính liền với hơi thở người mẹ, và sự sống của mình được bảo bọc một cách trọn vẹn. Mình tự nhiên bị đẩy ra cuộc đời, cái điều đầu tiên mà y khoa, mà Tây y làm, đó là lật ngược đứa bé lên. Có phải vậy không? Phát vào mông nó 3-4 cái gì đó để cho nó khóc ré lên. Thưa, cái nhịp sống của một con người nó tất yếu là khi rời hình hài này, nó cảm thấy là bị đưa ra cuộc đời, thì cái điều thông minh nhất là những vị thầy thuốc, những bác sĩ phải biết làm một cái điều là hãy cho nó ở lại cái ngôi nhà, hãy cho nó tiếp xúc với người mẹ. Nó đã rời hình hài người mẹ thì cái điều làm cho tâm thức nó yên lòng là hãy để nó gần bên người mẹ, nằm bên trên người mẹ, và chưa vội vàng cắt cuốn rúng của nó. Tại vì nó sẽ bắt đầu thở hơi thở đầu đời khi cần thiết, khi cơ thể nó quen và tiếp cận được với môi trường bên ngoài, tức khắc nó sẽ làm việc đó. Nó sẽ thở và sự sống nó sẽ có mặt. 1 phút hoặc 2 phút, đó là chuyện bình thường. Nó đã đủ cái điều kiện, đủ thời gian chờ đợi 9 tháng ở bên trong kia mà, thì không có lý do gì nó không thở được cả. Và nếu cái hạt mầm kia mà không thở được, có nghĩa là một hạt mầm không tốt, không đủ xanh, không đủ mạnh, nó không hứa hẹn được thành một cây xanh. Cho nên dù ép nó thì nó không thể tồn tại và thành cây lớn được. Nhưng mà y khoa bằng những ngọn đèn thật sáng chiếu sáng, cái đôi mắt của em bé nó rất là yếu, trong bóng tối mờ vừa đủ để có thể sống 10 tháng qua rồi, Bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc đời là nó tiếp xúc với cái nỗi hãi hùng của ánh sáng chiếu vào nó. Cái thứ hai là cái sự đối xử rất là bạo động đối với em bé, cắt nó rời cái sự sống nó liền tức khắc. Và bạo hành hơn nữa là phát vào mông nó để cho nó khóc ré lên. Cái thứ ba là cách ly nó ra khỏi người mẹ. Thưa đại chúng, là cái nền y khoa tuy có được đẩy lên một tầng cao, nhưng mà nhìn bằng cái nhìn của những nhà đạo học Đông Phương thì cái nền y khoa này vẫn còn rất thấp. Tạo cho tâm thức của một đứa bé nỗi hãi hùng, sợ sệt ngay từ lúc chào đời. Có phải vậy không? Không biết cái điều tôi nói có trật hay không mà quý vị nhìn tôi ngại quá. Và thưa đại chúng, là rất là nhiều cái nỗi sợ sệt. Và chúng ta nên nhớ một điều là những cái ấn tượng bé thơ nó tạo thành vết hằn trong tim, trong tâm thức của chúng ta rất là đậm. Do vậy ta bước vào đời bằng nỗi sợ. Và một chuỗi dài lớn lên trong cuộc đời bé thơ, ta cũng được nuôi lớn bằng cái sợ, bằng cái bất an. Và chưa hề có một em bé nào được trưởng thành trong cái sự yêu thương đầy đặn và được sống trọn vẹn bằng cá nhân của chính nó cả. Nó nhìn thấy đôi mắt của bố mẹ nhìn không hài lòng và nó phải lo sửa soạn cái cuộc sống của nó lại. Và hầu như cha mẹ nào cũng áp đặt con cả, và chưa hề có một cha mẹ nào để cho con cái mình trưởng thành và có đủ cái bản chất, có đủ cái tính của một con người lớn lên và không có sợ cả. Chúng ta luôn roi, luôn đe nạt, luôn dọa dẫm, cắt phần ăn, vân vân và vân vân trong đời sống gia đình. Và khi bước vào môi trường xã hội để bắt đầu cuộc đời đi học, chúng ta cũng bị cái áp lực của nỗi sợ đè rất là nặng trên tâm thức của ta. Áp lực của những kỳ thi, áp lực vân vân và vân vân. Và từ những nỗi sợ ban đầu nó hằn lên tâm thức mình, cho nên mình mãi là một người không dám nhìn nhận chính bản thân mình, mà luôn luôn nhìn người bên cạnh để đánh giá về mình. Bạn bè mình nhìn mình với con mắt khâm phục thì mình chắc ăn là mình là người khá. Bạn bè nhìn mình với con mắt có vẻ không khâm phục là mình cảm thấy mình bị tổn thương. Và luôn luôn mình đặt cái tình trạng đối chiếu mình với người để tự trấn an. Và điều này nó đã tạo thành cái nỗi sợ rất là lớn, rất là thâm sâu của tự thân ta. Cho nên lớn lên khi có điều kiện, khi nắm được quyền hành của một quốc gia, ta có làm ngàn vạn điều để gọi là anh hùng, để gọi là bảo vệ quốc gia, bảo vệ biên cương. Tất cả những điều ấy đều là cái sự biểu hiện của nỗi sợ mà thôi. Mình đem bom, đem những cái phát triển, những cái thành tựu về vũ khí tối tân, mình dội lên đầu của thiên hạ. Nó không phải là cái gì ghê gớm lắm, mà đó là biểu hiện của nỗi sợ mà thôi. Và nỗi sợ này, thưa đại chúng, là bao giờ nó còn trấn ngự trong ta thì niềm bình an vẫn không có mặt. Rời nhà trường đi vào cuộc đời, ta cũng sống bằng nỗi sợ. Sợ cái gì ạ? Sợ làm lương ít. Có một người bạn gái hoặc một người bạn trai thì ta lại chồng thêm vào cuộc đời mình nỗi sợ. Sợ mất người bạn mình, sợ mình không đủ duyên dáng, không đủ lịch sự để người ta có thể cảm tình với mình, vân vân và vân vân. Và hầu như cuộc đời mình luôn phập phồng và luôn sống trong nỗi sợ là như thế. Có công ăn việc làm, có nhà, có xe, ta lại chồng thêm vào cuộc sống của mình nỗi sợ lớn hơn. Thưa vì sao? Nhà đây, xe đây, người thương đây, tất cả những cái này nó có thể ngủ một đêm sáng lại nó bay biến. Cho nên nỗi sợ hằn trên tâm thức của bé thơ, hằn lên cái tuổi học trò và kéo dài luôn suốt cả một cuộc đời. Cho nên chúng ta đếm lại một đời sống của con người đi ngang qua hành tinh này, sợ sệt, lo âu, bất an, phiền muộn, hầu như không có thời giờ của niềm vui và hạnh phúc. Ví dụ như đến một cái tuổi nào đó, mình có cơ ngơi, có sự nghiệp, đã đủ yên bình, nhưng mà còn nỗi sợ không ạ? Thưa, bây giờ thì cái nỗi sợ lớn lao nhất của đời người là sợ già, sợ chết. Và thưa, cái căn nguyên của điều này có khi nó không phải được làm nên bằng một ngày một bữa, mà nó được làm nên bằng nhiều nghìn năm đi ngang qua. Nó làm nên bằng cái nền văn hóa, nó được làm nên bằng cái sự có mặt của các tôn giáo đóng góp vào cho cái nỗi sợ của mình càng lớn đối với tuổi già. Ví dụ như chúng ta mà hiểu được một điều căn bản là ta biết sống. Đời sống của ta mỗi ngày là một niềm vui, mỗi giây phút của cuộc đời là một niềm vui. Và mình đi ngang qua cuộc đời này 60 năm, 70 năm trọn vẹn trong cái niềm vui. Mình biết sống một cách rất là trọn vẹn, thế thì không hề có nỗi sợ chết. Chắc chắn là như thế. Cái gì mà mình đi vào nó, trọn vẹn với nó, thẩm thấu nó, thì chắc chắn là không còn nỗi tiếc nuối và không còn nỗi sợ. Điều thứ nhất, cái nỗi sợ chết có mặt là do vì ta chưa từng sống cho nên ta rất sợ chết. Đơn giản một điều tôi ví dụ. Ví dụ như các vị có một cái ngôi nhà đẹp, các vị sử dụng nó, các vị thưởng lãm nó rất là trọn vẹn. Thế thì ngày mai các vị có bỏ ngôi nhà đẹp này, các vị ở một cái ngôi nhà khác hơn, nó bé nhỏ hơn và nó tồi tàn hơn, thì các vị không hề tiếc nuối cái quãng thời gian các vị đã từng ở ngôi nhà đó bao giờ. Có phải vậy không? Ta đã từng ở trong ngôi nhà sang trọng, ta đã từng ngồi ở cái phòng khách sang trọng, ta đã từng ăn những món ăn sang trọng, ta đã từng nằm sải chân trước thảm cỏ để ngắm mặt trời chiều. Nghĩa là ta thưởng lãm trọn vẹn cái điều kiện vật chất mà ta đã từng có. Cho nên nó đi qua rồi không có gì hối hận cả. Nhưng mà mình đã từng có ngôi nhà đẹp, đã từng có một cái không gian rộng lớn, mênh mông và thanh bình mà mình chưa từng hưởng. Tối ngày mình cứ đi làm, và ngày Chủ nhật và ngày thứ bảy về thì mình cứ lái xe mình lại đi nữa, mình chưa hề dừng lại ngôi nhà mình để thấy cái sân rộng như thế nào, cái phòng khách dễ thương ra sao và cái tiện nghi của cái bếp như thế nào, mình chưa từng sử dụng và chưa từng thưởng lãm cái đẹp, cái tiện nghi của ngôi nhà. Và đùng một cái điều kiện bất thường đã đến với mình, đã lấy mất đi ngôi nhà. Vậy baby, và bây giờ mình sống trong một cái ngôi nhà rất ư là tồi tàn. Thế thì cái niềm tiếc hận của mình nó lớn vô cùng đối với cái ngôi nhà mình đã từng có. Có phải như thế không? Nếu các vị đã từng là trưởng giả, đã từng là ông hoàng, các vị có một đời sống rất ư là ông hoàng, vung vãi tiền tiêu xài và tiệc tùng và vũ hội, thế thì rời cái đời sống của ông hoàng, các vị thử làm một cái anh chàng đói nghèo đi lang thang. Nó có cái niềm vui của một người đói nghèo chứ, nó có cái niềm vui của một tên ăn mày. Đây là bài học mà ta chưa từng học. Ta đã từng làm ông hoàng, ta đã từng sang cả, ta chưa hề biết cái đời sống tồi tàn của kẻ ăn mày. Cho nên khi bắt đầu làm cái tên ăn mày thì ông hoàng kia ông sẽ thấy rất là hạnh phúc. Không biết cái điều này đúng không, nhưng mà tôi nhìn tự thân tôi thấy điều này. Tôi kể cho các vị nghe thì các vị có thể hình dung được cái điều tôi nói rất là thật. Tôi đã từng là một ông thầy lớn, và chắc chắn là đệ tử tôi nó rất là thương kính tôi, nó hầu hạ mình một cách tương tác vô cùng. Và cái sự tương tác này nó làm cho mình đôi khi mình cảm thấy nó dư, không hề có một bữa nào buồn ăn mà được yên mà không ăn được cả, bị ép ăn, nó rất là khổ. Không hề có một bữa nào mình buồn rửa mặt mà không bị ép đi rửa mặt cả, và cũng rất là khổ. Cho nên khi được sống ở trong tăng đoàn, được làm một người rất là bình thường trong chúng, thì tôi rất là hạnh phúc. Khi bữa nào tôi không buồn đi ăn thì tôi cứ đắp mền tôi nằm tôi chơi suốt một ngày, không có gì hạnh phúc bằng. Và từ cái điều rất nhỏ của bản thân thì tôi chiêm nghiệm là một điều, cái gì mình đã sống qua, sống rất trọn vẹn, thì không hề có một cái tiếc nuối gì phía sau cả. Và từ cái ví dụ này chúng ta chiêm nghiệm lại đời sống của chúng ta. Chúng ta chưa thực sự sống bao giờ, cho nên chúng ta rất là sợ chết. Nếu thực sự chúng ta sống rất là trọn vẹn từng giây phút của cuộc đời, thì chắc chắn là cái chết là một vũ hội đến với ta. Ta rất là vui để đón nhận nó. Và thưa đại chúng, cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là nỗi sợ chi ạ? Chắc chắn là chỉ mỗi cái sợ chết mà thôi. Sợ bất an, sợ đói, sợ lạnh, sợ nghèo, vân vân, những cái ấy là cái sợ bên ngoài. Trong khi cái sợ gốc gác của vấn đề con người là sợ chết. Mà chết là cái gì rất chắc chắn nó sẽ đến với ta. Có điều sở dĩ ta sợ chết, cái điều yếu tố thứ nhất làm nên nỗi sợ này là do vì ta chưa từng sống, chưa từng biết sống, cho nên ta rất sợ chết. Cũng như ta chưa từng thưởng lãm cái đời sống của một trưởng giả, cho nên khi cái đời sống trưởng giả đi ngang qua ta, ta trở thành người nghèo, ta rất là sợ nghèo là như thế. Ví như ta đã từng là người giàu, từng là trưởng giả, đã từng vung tiền qua cửa, thế thì không có cái gì để sợ đời sống nghèo cả. Nó có cái lý thú của riêng nó. Và cái bài học sự sống nó trao cho ta là như thế. Bao giờ các vị biết sống thì các vị sẽ thấy là không còn một cái nỗi sợ gì có mặt trong ta cả. Và biết sống là thế nào ạ? Thưa đại chúng, là sự sống thì mênh mông. Người biết sống nghĩa là người chạm tay vào bất cứ cái gì thì cái ấy đều trở thành niềm vui và hạnh phúc, gọi đó là biết sống. Mình làm thế nào mình chạm tay vào ly nước, mình uống ly nước trở thành cái niềm hạnh phúc, đó là biết sống. Mình chạm chân vào mặt đất thì bước chân mình mỗi bước là hạnh phúc, đó là biết sống. Mình nhìn người thương của mình rất là mãn nguyện, rất là hạnh phúc là biết sống. Và khi người thương mình quay lưng lại với mình, không thương mình nữa, mình cũng thấy hạnh phúc, gọi là biết sống. Và thông thường thì chúng ta chỉ mong một điều là cái gì đến với mình thuận tiện, thủ đắc, được đúng với điều mong muốn của mình thì gọi đó là có hạnh phúc. Mà những cái mình không ưa muốn nó đến với mình thì mình thấy bất hạnh, có phải vậy không? Và thưa, cuộc đời này nó luôn trao cho chúng ta không phải là một chiều. Khi có cái bất hạnh thì sẽ có hạnh phúc, cũng như khi có khổ đau thì sẽ có niềm vui. Hai điều này luôn có mặt. Người biết sống có nghĩa là người chạm vào bất cứ một cái gì thì cái đó đều trở thành bông hoa, thì thành hạnh phúc cả, thì gọi là người biết sống. Để làm được cái điều căn bản này, cái điều đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta nên làm một cái việc rất nhỏ. Đó là các vị hãy dừng tâm của các vị lại trên từng cái đối tượng mà các vị tiếp xúc, thì cái điều kiện hạnh phúc bắt đầu có mặt. Có một cái ví dụ tôi thường hay vận dụng. Ví dụ như thời gian và không gian là một dòng chảy từ A tới B tới C tới D, nó chảy một dòng dài. Tuổi trẻ nào cũng có những cái ước mơ, những cái lý tưởng, những cái mong đợi, và tuổi trẻ ta đặt hạnh phúc ở cuối chân trời. Điều này rất là đương nhiên, ai cũng thế. Kể cả người tu, chúng ta cũng có những cái ước mơ, những cái lý tưởng và những cái hạnh phúc mình đặt ở cuối chân trời. Nhưng mà nếu người tu thông minh thì đành rằng cuối chân trời là hạnh phúc, nhưng mà ngay ra đây cũng phải hạnh phúc nữa. Và dòng sống nó đẩy mình đi, thế thì mình bước bất cứ bước nào cũng hạnh phúc cả, thì gọi là người thông minh. Mình có quyền đặt cái niềm ước mơ và lý tưởng của mình ở phía kia, ở điểm B, điểm C, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng mình hạnh phúc được đó là ngay trên điểm A này mình vẫn thấy hạnh phúc. Có phải vậy không? Và khi mình hạnh phúc được ngay nơi đây, ngay bước chân này, thì mình mới có hy vọng là bước chân tới mình hạnh phúc được. Hoặc là anh làm cho hạnh phúc có mặt trong anh ngay nơi đây và giờ này, hoặc là không bao giờ. Chứ không có cái chuyện ngày mai mới hạnh phúc. Hoặc là làm được hạnh phúc ngay nơi đây, và từ cái bước chân hạnh phúc này nó sẽ mở ra những bước chân hạnh phúc kế tiếp. Bằng anh không đạt được những bước chân hạnh phúc ngay nơi đây, không làm cho lòng anh có được hạnh phúc, thì chắc chắn là hạnh phúc sẽ không bao giờ tới. Nó sẽ được chuyển hạn dài hơn và tới cuối chân trời. Và đường chân trời luôn luôn ở phía xa, không bao giờ đến với chúng ta. Mình đặt cái hạnh phúc của mình ngay nơi đây có nghĩa là gì ạ? Ví dụ như mình có một người bạn, tất nhiên là không hề có một cái người bạn nào hoàn thiện với ý mình muốn cả. Và thông thường thì tự tâm chúng ta cũng có những bất mãn với chính mình. Cho nên mình sẽ bất mãn với những người bạn thân. Đây là điều dĩ nhiên. Nhưng mà nếu mình để cho cái sự bất mãn này nó lớn và nó trở thành một cái nỗi ám ảnh khó chịu, thế thì trong lúc có người bạn mà mình rất là bất hạnh. Tôi chỉ nói bạn thường thôi. Các vị sẽ nghĩ suy thêm một điều là tất cả những loại bạn đều đi một con đường như vậy. Bạn thân trong cuộc đời hoặc là người hôn phối của mình cũng đi chung một con đường như thế. Không hề có một cái hài lòng trọn vẹn về cái con người kia, về đối tượng kia. Ta cho phép mình như thế. Ta cho phép mình bất hài lòng với tất cả các đối tượng. Nhưng mình thông minh hơn một điều thế này, là trong cái lúc mà mình không hài lòng về đối tượng kia, nhưng mình hãy làm thế nào cho cái đối tượng kia trở thành cái niềm hạnh phúc cho mình mới là người thông minh. Có phải vậy không? Vì nếu mà mình không hài lòng mà tự trong tâm thức mình nó có một cái nỗi chán nản, bất an, sầu muộn, muốn loại trừ, thế thì trong cái tâm thức mình tự nhiên nó đã là bất hạnh rồi. Trong khi đó thì mình có thể đặt cái tiêu chuẩn là người bạn mình phải như thế, chứ không thể như thế này. Nhưng mà trong cái quá trình đặt cái tiêu chuẩn như thế thì mình vẫn chấp nhận cái đối tượng, những người bằng hữu mình đang là như vậy. Họ như thế, là như thế. Ai cũng có cái đặc tính cá nhân riêng. Mình chấp nhận cái sự dụ, cái điều kiện nó có trong tầm tay của mình. Điều đầu tiên là cái niềm hạnh phúc nó có mặt cái đã. Cái hạnh phúc nó có mặt đây, đó là vấn đề không chối bỏ, không loại trừ, không muốn hủy diệt. Tự tâm mình mở rộng, yên bình và thanh thản đối với những cái điều kiện mình đang có, thì tự nhiên cái niềm hạnh phúc mình nó đã lớn dần, đã có mặt rồi. Đó là yếu tố thứ nhất ta có thể làm được. Yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, là khi tâm thức ta có một cái niệm, có một cái ý nghĩ loại trừ bất an, khó chịu, thì chắc chắn là người kia cũng cùng một tâm trạng như ta. Tự trong thâm tâm họ cũng có cái yếu tố của sự bất an, của loại trừ và không chấp nhận nhau. Và thế là hai con người gặp nhau không phải là hai nữa, mà hai con người lúc bấy giờ nó đã thành bốn con người gặp nhau. Cái sự xô xát bất an từ bên trong nó nảy sinh và sống với nhau, chơi với nhau, thân với nhau là cả một sự chịu đựng và bất an. Và cái sự chịu đựng và bất an này, nếu nó là những người bạn thường thì ta còn có thể chịu đựng nổi được. Nhưng nếu đó là những người bạn mà mình quyết định là sống cuộc đời chồng vợ với mình, thiết lập cái tình cảm sâu hơn, thế thì cái nỗi bất hạnh này nó gia tăng gấp nhiều lần. Mình ghét cái người hàng xóm thì tương đối còn chịu được, mà ghét cái người trong nhà thì thưa đại chúng là không có cái nỗi khổ nào lớn bằng. Trong khi đó thì cũng cùng một con người đó mà cái nhìn mình khác đi, thì mình có khả năng mở rộng lòng ra và mời gọi hạnh phúc có mặt đến với mình. Và chắc chắn là người kia cũng cùng một năng lượng như thế. Khi lòng mình mở ra thì lòng người kia cũng mở ra. Đó là một cái ví dụ nhỏ nhất trong cuộc đời ta có thể gặp được. Và ta hạnh phúc được khi ta đứng điểm A. Và khi mình đứng tại đây và giờ phút này thì có nghĩa là mình làm cho cái chỗ đứng của mình cao hơn và sâu hơn. Và khi dòng đời đẩy mình bước vào điểm B thì mình cũng đứng trọn vẹn trong cái điểm B và làm cho cái chỗ đứng của mình cao hơn và sâu hơn. Đời sống mình có cái phẩm chất có hạnh phúc hơn. Ví dụ như ước mơ một ngôi nhà đẹp, rộng, một chiếc xe đẹp, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trong lúc mình sửa soạn, trong lúc mình chưa thể có được cái nhà rộng hơn, chiếc xe đẹp hơn, thì trong cái điều kiện của chiếc xe như thế này mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy hài lòng với nó. Rõ ràng là khi cái tâm trạng hài lòng nó có mặt với bất cứ điều gì thì hạnh phúc liền có mặt theo. Và không ai cấm chúng ta, ngày mai ta có xe đẹp hơn, ngày mốt ta có người bạn dễ thương hơn, ngày kia ta có cái nhà lớn hơn, đó là chuyện bình thường. Khi cuộc sống đẩy mình đến đâu, mình chấp nhận hạnh phúc của mình lớn theo đến đó. Đó gọi là người biết sống. Đó là mình nói cái chuyện rất là dài của tương lai. Thưa đại chúng là cái điều này nó được thiết lập, nó được làm thành bằng những cái rất là nhỏ trong cuộc sống mà ta phải làm để có thể làm được, để có thể nuôi dưỡng được cái tâm thức là làm cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Đó là mình làm cái việc rất nhỏ trong đời sống bình thường. Đó là gì ạ? Khi các vị mà uống một ly nước, cái điều nhỏ nhặt gần nhất là các vị làm sao là đem tâm các vị dừng lại trong ly nước. Thưa thiền tập là một cái phương pháp tuyệt vời. Phương pháp này được gọi là phương pháp mã vàng. Tất cả những cái món đồ ta chạm đến đều trở thành vàng. Cái công năng nó chuyển đá thành vàng là phương pháp thiền tập. Và thiền tập căn bản đầu tiên nó không có gì ghê gớm cả. Nó trao cho chúng ta một cái căn bản là nền tảng, đó là mời gọi cái tâm đi lang thang của mình trở về dừng lại ngay nơi đây, ngay nơi thân này, ngay nơi những cái hành động nhỏ nhoi này. Sở dĩ mà mình bất an và không bao giờ cảm thấy hạnh phúc là tại vì hạnh phúc nó luôn chạy tới phía trước mà nó chưa hề dừng lại. Thay vì có một ngôi nhà mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà có được ngôi nhà thì mình cảm thấy không hạnh phúc, mình thấy nhà hàng xóm đẹp hơn. Và hạnh phúc nó phải ở bên nhà hàng xóm, không phải nhà mình. Điều này nó sở dĩ có mặt trong tâm ta là tại vì ta có một thói quen là thả cho tâm mình nó luôn chạy đi phía trước mà không kéo nó dừng lại trong những việc rất là bình thường. Các vị làm được cái việc rất bình thường là các vị ăn một miếng ăn, các vị để tâm ý mình trọn vẹn trong miếng ăn. Các vị nhìn một bông hoa, các vị ngắm trọn vẹn bằng cái giây phút hiện tại mà không hề mắt ngắm hoa, mà lòng thì nghĩ đến cái chuyện trời trăng mây nước. Các vị uống một ly nước, các vị dừng tâm lại trên ly nước mà các vị không hề nghĩ đến cái lon coca. Và làm được điều này là các vị mời gọi được hạnh phúc lớn lao vô cùng. Làm được điều này cũng có nghĩa là cái căn bản nhất để chúng ta có thể thưởng lãm được đời sống từng phút từng giây của cuộc đời mình. Bằng không làm được điều này thì cho dù các vị có thành đạt rất là lớn trong xã hội, các vị leo tới đỉnh của công danh, đắc cử làm Tổng thống Mỹ, thì các vị cũng là người khổ đau như thế mà thôi. Các vị vẫn thấy Tổng thống Mỹ không có ngon lành gì cả, mà phải là Tổng thống Phi Châu mới ngon, Tổng thống của các nước Iraq mới ngon, nơi đó có dầu hỏa nhiều hơn. Ví dụ như vậy, nghĩa là khi tâm mình dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này thì mình không phải là cái con người chạy tìm hạnh phúc bên ngoài, mà lúc bấy giờ hạnh phúc là cái gì tuôn tràn ra từ bên trong của chúng ta. Ta làm bất cứ điều gì, hạnh phúc đều có mặt. Ta chơi với bất cứ ai, dù người đó là người bạn rất xấu, hạnh phúc cũng có mặt. Ta có một người bạn dễ thương thì hạnh phúc cũng có mặt. Ta có người bạn không dễ thương thì hạnh phúc cũng có mặt. Mình cứ nghĩ người bạn không dễ thương thì mắc gì hạnh phúc. Thưa, hạnh phúc lắm chứ. Đó là cái điều kiện đất trời trao cho mình một người bạn gái chua ngoa, khó chịu, để cho mình có thể tu tập. Có thể làm được cho lòng mình yên bình, thảnh thơi và chấp nhận. Thưa đại chúng, là chúng ta có mặt trên hành tinh này, tuy chúng ta không phải là những người tuyệt đẹp, tuy chúng ta không phải là những người con trai tuyệt vời nhất trên hành tinh này, nhưng mà đất trời trao cho chúng ta mỗi một con người có một sắc thái riêng, chưa hề có một con người nào giống con người nào cả. Và các vị để ý, trên hành tinh một nhiều tỷ người cũng không hề tìm được một con người giống ta như đúc. Cho nên tự thân đời sống mình là một cái quà tặng tuyệt vời nhất của đất trời, thiên nhiên, con người tạo nên, quý vô ngần. Ta nhận được cái quà tặng lớn lao, ta phải làm gì đó để tặng lại cho đất trời. Có phải như thế không? Cái quy luật sòng phẳng là như vậy. Và đời sống của chúng ta có mặt trên hành tinh này, mỗi một bước chân, mỗi một hơi thở, mỗi một ý nghĩ, mỗi một lời nói là một quà tặng lại cho con người và đất trời. Những điều mình làm không hề mất, những cái nghĩ suy của mình đã tác động vào môi trường sống cũng không mất bao giờ. Mình thông minh thì mình đem cái quà tặng của mình tặng lại cho thế nhân, làm hạnh phúc cho những người chung quanh. Và cái hạnh phúc này khi nó đến với người, có nghĩa là nó đã có ở trong đây, nó có trong ta. Cùng là một hình hài như nhau, cùng được đất trời chung đúc lại một cái hình hài như nhau, thế mà mình không thông minh để làm cho cuộc sống mình giàu có và hạnh phúc, thì rõ ràng là mình phí phạm vô cùng với sự có mặt của mình, trong khi mình có điều kiện hạnh phúc chứ. Không ai tước đoạt hạnh phúc của các bạn cả. Các bạn tự là chủ nhân của đời sống mình, làm cho mình hạnh phúc. Và hạnh phúc này nó được làm bằng cái bước rất là căn bản, là các vị thử thực tập một điều, là mời cái tâm ý lang thang chạy rong, dừng lại trên thân này, trên từng cái việc làm nhỏ mọn này, để thưởng lãm đời sống thật là trọn vẹn. Khi mình sống đời sống thật là trọn vẹn từng phút từng giây của cuộc đời như thế, thì chắc chắn là mình không có một cái nỗi sợ nào cả. Và chắc chắn một điều là mình không hề có bất hạnh. Cuộc đời có đẩy đi tới đâu, mình vẫn là người không bất hạnh, mình vẫn là người hạnh phúc. Và rõ ràng là ta chỉ có thể cho được, dâng hiến được cái cuộc đời bằng cái gì ta có. Ta không thể cho thiên hạ cái gì ta không có bao giờ. Ta có nỗi sợ trong đây thì ta tặng cho thiên hạ nỗi sợ. Ta có nỗi bất an, hiềm hận, khổ lụy thì ta tặng cho cuộc đời bất an, hiềm hận và khổ lụy. Nói tặng cho cuộc đời thì mênh mông quá. Ta có bất cứ cái gì trong đây thì cái điều đầu tiên gần nhất là ta tặng cho bạn bè mình cái ấy. Nếu ta có gia đình thì ta sẽ tặng cái của ta có ở trong đây. Ta luôn là người bất an, luôn là người đau khổ, chắc chắn là ta có sơn son thép vàng cái không gian gia đình ta, thì nơi ấy vẫn là địa ngục được sơn phết mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất là muốn tặng cho ai cái gì, tự thân anh phải có. Muốn tặng niềm vui, tự thân anh phải có niềm vui. Muốn tặng hạnh phúc, anh phải có hạnh phúc cái đã. Và thưa đại chúng, là quà tặng lớn nhất của một đời người, có lẽ không có gì quan trọng bằng hạnh phúc hết. Mà hạnh phúc là cái gì tự nội, anh tự chế tác ở bên trong, chứ không hề là hạnh phúc của những điều kiện vật chất bên ngoài thủ đắc. Chạy tìm ngàn vạn thứ chỉ là những thứ rong ruổi chạy tìm, và không hề có hạnh phúc bất cứ với những cái điều kiện bên ngoài. Hạnh phúc chỉ có mặt trong tự bên trong anh mà thôi. Anh chế tác được hạnh phúc bên trong của trái tim thì hạnh phúc nó lan tỏa và đến với người rất là rõ ràng. Và mong rằng các vị nắm được những cái phương pháp thực tập mà ở tu viện đã truyền đạt cho các vị, để các vị làm giàu có cho cuộc sống của chính mình và làm cho cuộc đời mình hạnh phúc mỗi phút giây. Đó là điều mà tôi nghĩ ở đây đại chúng có thể trao cho các vị trong 3-4 ngày qua. Riêng tôi thì chắc không trao được cái chi, chỉ trao được một chút xíu về những câu chuyện để các vị vui thế thôi. Và mong rằng đại chúng có thể thực tập được một điều rất là căn bản. Mời gọi cái tâm thức chạy phía trước, nó dừng lại ngay nơi đây. Mình làm được điều rất nhỏ này thì chắc chắn là hạnh phúc mình sẽ sâu hơn, cuộc sống mình có phẩm chất hơn. Bằng không làm được điều này thì cho dù các vị là những người giàu, các vị thủ đắc được cái kho tàng lớn như hành tinh này, thì các vị vẫn là người bất hạnh. Tại vì hạnh phúc nó cứ tuột khỏi tay, nó đi phía trước, cho nên ta vẫn bất hạnh thôi. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.